công vì cái sự hoằng pháp của ta, vì cái hoằng tiền chánh pháp nhãn tạng của Đức Bổn Sư truyền tới cái đời thế này mà con hy sinh đi, hy sinh một chút khổ đau nhưng rồi con cứu được tất cả chúng sanh. Hay con chịu 9 tháng đi, thành ra con nên vì cái sự hoằng pháp mà nhẫn nhục. Và Ngài mới nói ta sẽ lo cho con, nghĩa là mẹ tròn con vuông, nghĩa là sau này, nghĩa là chùa sẽ lo là sau đó đi tu. Thì nuôi như vậy, Ngài tứ tổ nuôi cho cô ta ở tạm ở sau sân hiên chùa, cất cho một cái trái, rồi ăn uống cô làm công quả, ngày ngày nghe kinh cho tới ngày sanh đứa bé. Thì sanh đứa bé xong và cô bé giao lại cho tứ tổ. Và sau này đó là tứ tổ sẽ truyền lại y bát, và lớn lên là cậu ta là tức là ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Thì lấy cái tên là Hoàng là gì? Cái hoàng tiền chánh pháp mà người mẹ phải nhẫn nhục chịu đắng nuốt cay. Mà lúc đó, đó thì quý vị nhớ sao? Thì bây giờ ông kia lúc 70 tuổi, ông chờ 20 năm nữa là ông 90 tuổi, phải không? Thì 90 tuổi truyền lại. Mà cái chuyện này có xảy ra tại cái thời đại Việt Nam. Cảnh đại đây quý vị biết cái chuyện thầy Minh Pháp không? Ai biết cái tiểu sử thầy Minh Pháp không? Cô biết không cô? Thầy tái sinh trở lại, mời cô kể cho Phật tử nghe.
Thưa thầy, con có đọc sách rồi con quên rồi.
Ngài là đệ tử của ai? Phải chịu bà Thượng Thiện Hoa phải không?
Dạ, con có khỏi sách mà con quên.
Có sự thật, trong thế kỷ 20 này chuyện nó xảy ra với thầy Vinh Phát là một cái vị mà rất là giỏi. Thầy chuyên môn nấu ăn ở chùa Ấn Quang. Thầy tướng như là người nữ vậy đó, trong túi thầy lúc nào á cũng có một cái gói bột ngọt bên đây và gói muối gói đường bên đây hết. Nghĩa là thầy là cái người nấu bếp mà chuyên môn là đi đại chúng nấu xong là thầy đi niêm thôi. Đó, thầy Minh Pháp, thầy rất là giỏi, thầy tu về mật tông. Mà thầy tướng như người nữ vậy đó, tướng rất là đẹp. Mà thầy chết rồi, thầy chết cũng trẻ lắm. Đệ tử của cố Hòa Thượng Thiện Hoa, là Hòa Thượng Thiện Hoa là thầy của Hòa Thượng Thích Thanh Từ đó, quý vị nhớ ha. Thì lúc đó đó, Hòa Thượng Thiện Hoa còn là cái viện trưởng Diệu Hóa Đạo, tức là Hòa Thượng mà coi như là lúc đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất á. Thì cách nhà của Hòa Thượng có một cái đứa con gái, nó lại nó xin xuất gia với Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng nói con gái thầy không có nhận đâu, thầy chỉ nhận đệ tử nam, nhận con gái rồi đệ tử nữ, mà có nó ưa mít ước như thủy. Cái rồi cái nói luôn nói tới, và cô bé nó cũng cái năn nỉ và xin Hòa Thượng chuyển qua xuất gia. Cái ông nói ông không có nhận, chừng nào mà con là con trai thì Hòa Thượng nhận. Mà cô đó cũng nói Hòa Thượng hứa nha, hứa trước đại chúng nha. Hòa Thượng hứa, hứa cho vui vậy thôi, thì cái cô đó cũng cái vô sinh hoài. Nhưng mà rồi sau cô về, sau một thời gian cổ bệnh, cô mới cũng ngủ đi, cô qua đời. Cổ qua đời rồi thì cổ lại tái sinh vào là làm con của một cái gia đình ở gần đó, tức là hậu thân là thầy Minh Pháp. Thì một bữa đó khi mà cha mẹ cũng là Phật tử ở chùa, mới dẫn cái chú trẻ chú nhỏ vô như 7 tuổi đến chùa, thì nó vừa gặp Hòa Thượng Thiện Hoa là nó chạy lại nó xin là thượng cho con xuất gia. Cái ông nói con còn nhỏ quá, bây giờ mà mới 7 tuổi mà theo mẹ làm xuất gia gì. Nói hồi trước đó, lúc kiếm trước á, thì Hòa Thượng nói con trai không cho xuất gia, bây giờ con là con trai rồi Hòa Thượng cũng không cho xuất gia. À, nhắc lại luôn. Thì lúc đó già vô chùa thầy Minh Pháp không chịu về nữa, và ở lại tu tới sau này thành Thượng Tọa Minh Pháp. Và Thượng Tọa mới tịnh cách đây mấy năm đó cô nè. Đó là ổng là nấu ăn rất là giỏi, nghĩa là tương nay là một túi bột ngọt, bên trái một túi đường, túi muối, là hả mà đại chúng sắp về xong đó.
Hòa Bình rồi đó.
Dạ.
Để mà ra bán củ tiếu rồi.
Dạ, ổng nấu cho chùa mà ổng nấu ăn rất là giỏi, tướng như người nữ vậy đó.
Cái kinh phí vô chùa đó.
Đó, tức là cái chuyện tái sanh có đó quý vị, ngay trong cái chuyện nó xảy ra tại chùa Ấn Quang mà người ta đã ghi lại vào lịch sử. Thầy muốn mở hoặc cho quý vị thấy, hồi xưa thầy đọc cái này thầy không có tin, nhưng mà sau này thấy có những sự kiện là liên hồi tái sanh mà chính trong cái chùa Ấn Quang mà một cái vị tăng mà thầy Minh Pháp.
Dạ. Cái gì mà chiếu chiếu á,
xá lợi.
Xá lợi là nhiều lắm.
Dạ. Tôi tưởng là còn mai mốt mà thầy Thông Lai mà lên núi mà chết đó, quý vị nhớ mò nó chiếu chiếu đó mà là học sòn không á. Tôi học sòn 30 ly 40 ly không đó, chia cho anh Thủy một cục. Chứ còn để xá lợi đâu có ít đâu, để được học sòn mới có ít thấy con nghe. Bây giờ thầy nói cho nghe đó. Và sau khi cô sanh xong thì đã trở thành là đứa bé đã trở thành là ngũ tổ Hoàng Nhẫn, là cái tên Hoàng Nhẫn là cô bé phải chịu nhẫn nhục. Quý vị thấy không, Thành ra cái chuyện của thầy trò mình bị thị phi nó nhẹ hiều hả thị hả? Nó nhẹ hiều so với cô gái đó ha, không chồng mà mang tiếng chữ quan. Vậy mà cái chuyện mà bị sư bị thị bán thị phi của thầy với ni sư con, cái chuyện nó nhỏ xíu so với cái này, không có đáng gì hết nha, không có cần gì hết nha, mình phải cay đắng chịu. Như vậy chữ hoàn nhẫn là tứ tổ đặt cho ngũ tổ để nói lên sự nhẫn nhục của cô gái không chồng mà phải có thai ra ngày, ngũ tổ để hoằng pháp độ sanh, và còn có ý là tứ tổ phải nhẫn nại chờ đợi nuôi cậu bé lớn không mà tiền ý bác cho cậu bé làm tổ thứ năm. Bây giờ nhận một đứa bé 5 tuổi 7 tuổi nuôi, phải không, nuôi mẹ nó rồi, rồi phải nuôi luôn cho nó lớn 20 tuổi rồi mới là giảng cho nó thấy tánh được. Thì ngay cả ngũ tổ tứ tổ cũng phải một hoằng, phải chịu đựng nhẫn nhục, phải không, cực khổ lắm, nuôi mẹ nó không rồi phải nuôi nó cho tới lớn rồi mới khai mở cái trí huệ cho nó thấy tánh được, làm tổ thứ năm đó. Bây giờ tôi nhắc lại đoạn ngài Huệ Năng lần đầu tiên ra mắt ngũ tổ hoằng nhẫn có những điểm rất đặc biệt mà quý vị cần để ý. Trong này ai thấy được cái điểm đặc biệt khi mà ngũ tổ, nghĩa là đang thuyết pháp rồi lục tổ Huệ Năng từ ở phương xa 30 ngày, nghĩa là gánh một cái túi, nghĩa là đem cơm, nghĩa là kim khô, gạo sấy đồ theo đại khái gì vậy đó để mà đến cầu pháp, thì ai thấy được cái điểm đặc biệt này? Con tu để làm Phật khá lắm đó, tính mỹ khá lắm. Thì nhắc lại nè, sau khi ngài Huệ Năng vượt 30 ngày bằng chân đến đất Quỳnh Mai tại chùa Đông Thiền vào chánh điện để đảnh lễ ngũ tổ hoằng nhẫn xong, ngũ tổ hỏi: ngươi là người ở phương nào, đến đây gặp ta muốn cầu nguyện việc gì? Đúng không quý vị? Lần đầu tiên mà quý vị đến đây á, mà gặp thầy đó, thường thường á, thầy nó hỏi cầu xin cái gì, thì một là thầy đưa cái tờ giấy cầu an, hai là đưa tờ giấy cầu siêu, ba đó là nghĩa là lấy bút thầy bói ra coi là cô cầu kiếm chồng hay là cầu vợ, hay là coi như là cầu coi phong thủy nhà con buôn bán sao mà năm nay realtor bán nhà nó không được, thầy lại thầy sửa dùng cái cầu thang, hay là sửa dùng cái bếp tại sao mà hai vợ chồng con nó gây tắc bếp không phải không Minh Chánh đó. Thì đến chùa chỉ nhiêu đó thôi, nhưng mà ngày đầu tiên Huệ Lục Tổ đến gặp ngũ tổ là cầu để làm Phật làm tổ, chứ không có cầu mà tình duyên, không có cầu cho mua mai bán đất, không có cầu cho phước mà cầu thành Phật. Vì để một cái điểm là người ta khác mình chỗ đó. Ngài Huệ Năng đáp: bạch hòa thượng, để ngũ tổ hỏi ngươi là người ở phương nào, đến đây gặp ta muốn cầu nguyện việc gì? Ngài Huệ Năng đáp: bạch hòa thượng, đệ tử quê ở huyện Tân Châu xứ Lãnh Nam, đến đây đảnh lễ hòa thượng chỉ cầu thành Phật chứ chẳng cầu những gì khác. Khác xa mình dễ sợ chưa? Ngũ tổ hoằng nhẫn giải: ngươi là người xứ Lãnh Nam, gần xứ An Nam. An Nam là ngày xưa Tàu nó gọi mình là An Nam á, lại là giống Mang Nam Mội Đợ. Người Tàu nó kêu mình là gì? Nam Mang. Nó kêu mình là Mội đó, ngày xưa Nam Mang mà. Thế nào mà cầu thành Phật được? Tức là ngũ tổ thử rồi đó. Cái thứ ông là cái tướng là bây giờ tự nhiên đây có một cái người Campuchia, người Lào, họ đến họ gặp thầy vô hỏi: dạ cầu cái gì đây thầy, con kiếm thầy núi cầu gì? Con cầu làm Phật làm tổ, là nghe là hôm nay là coi như là mấy đệ tử là thấy là nổi bồ đề gai rồi, phải không? Phải không? Vô đây mà húng gì mình phải hiểu cái hoàn cảnh lúc đó. Một cái ông lão là coi như là ngài mới có 24 tuổi mà tướng là tướng gì, tướng triều phu, mà đi bộ 30 ngày mình mới thôi. Nó đâu phải có cái red area như mình đây, đi tới đâu là tấm, là có con giấy sừng nơ, là có giấy đâu không. Mình nghĩ người ta một cái người đi 30 ngày mà đi bộ, mà cái dân mà tiều phu đó hả, như vậy nó đi chuyên không thì cái tướng họ thế nào, vô khi dễ chứ, thấy không, đại chúng đang thuyết pháp đó. Ngài Huệ Năng thưa: con người có phân Nam Bắc Trung, chứ Phật tánh vốn không có Nam Bắc Trung. Thấy người ta khác chưa? Cái thân mang đi mọi rợ của con đối với thân của hòa thượng tuy khác nhau, nhưng cái Phật tánh nào có khác? Vô là thấy người ta là không tối thượng thừa, là chứ không phải thường đâu. Tôi tạm ngưng tại đây để khai triển cái điểm quan trọng lần đầu tiên đến chùa của ngài Lục Tổ Huệ Năng cho quý vị thấy ha. Tạm ngưng để cho quý vị thấy. Tôi xin hỏi quý vị, trong này lần đầu tiên nguyên nhân nào mà Vũ Trung đến chùa? Nguyên nhân nào cô đến chùa lần đầu tiên ở Việt Nam đó?
Lúc đó con đến chùa đầu tiên nghĩa là tại vì lúc đó ba con mất.
Ba con mất
nhưng mà con không hiểu, lúc đó con chưa hiểu Phật pháp, là tại vì ba con rất là hiền mà đi dạy học chứ không phải là buôn bán hay làm cái nghề gì mà nó không có lương thiện. nhưng mà ổng mất một cái rất là đau đớn, mất tức tưởi quá, thì ra con không biết nhưng do có nguyên nhân gì mà như vậy. Thì ra con mới đến chùa để con
đến chùa để nhờ hòa thượng lật sổ soi soi căn soi kiếp cho ba con.
Con hỏi gì lý do gì mà người hiền thì lại chết như vậy?
Vậy tức quá với ông trời ở sao mà nó không có lực trong bằng thấy không?
Rồi. Thì ra con mới hỏi thì lúc đó là mới thầy mới giải là được nhân quả rồi. Ừ. Thì đó con mới đi chùa luôn.
Còn diệu thiện nguyên nhân nào con đến chùa lần đầu tiên kể ra đi. Không để coi mình soi với ngài Huệ Năng mình đến vì những nguyên nhân nào.
Con hồi nhỏ con đi theo vì con với ba má con đi lễ Phật.
Dạ. Này chỉ lại thôi hả? Dạ. đi theo cha mẹ.
Dạ.
Ừ.
Rồi thôi,
còn chú Vĩnh là lần nào mà chú đến chùa để chú bỏ sáng sai chiều xỉn.
Dạ. Con là hồi nhỏ là mẹ dắt đến cái chùa rất gần nhà.
Dạ.
Tới đó thì được ăn bánh, thành con mê tới chùa lắm.
Mê ăn phải không? Tức là đến chùa do mê ăn. Giống thầy Thông Đai đúng không? Thầy Thông Đai nó cũng mê ăn, dạ mê ăn mà đến chùa. Rồi sau chừng nào mới là tức là nguyên nhân đầu tiên là đến chùa là do cái động lực là thăm ăn thấy không? Ăn bánh.
Thì sau này lúc lớn lên thì dạ nhậu nhẹt một cây.
Dạ.
Thuốc lá tơi bời. Rồi cái một ngày nọ cái con thấy rằng hình như có cái gì nó thôi thúc. Cái con nói là mình phải ăn chay. Dạ. À, cái điều này là tới một ngày nọ con thấy một trong lòng mình giống như có một cái gì đó thôi thúc mình phải phát cái tâm từ bi, và con nói với vợ con là ngày mai bắt đầu tôi ăn chay. Vợ con thì không cười,
cười chứ dễ đó không
nói chắc không ăn được bữa. Yeah. Nhưng mà bây giờ con đã ăn như vậy là được 7 năm rồi.
Dạ. Yeah. Cho tặng pháo tay quý vị.
Dạ. Con dạ. Con khi nào nghe giảng pháp thì con rất là thích. Và yeah. Hình như con nghĩ rằng cái tiền kiếp nào đó của mình có lẽ cũng là có duyên với Phật pháp. Dạ. Yeah. Đó là cái yếu tố mà con muốn trở lại chùa. Dạ. Yeah.
Vậy mai mốt nếu mà làm chú tiểu được mà sau khi trả hết những cái nợ nần ân quán giang hồ với bé mập thì thầy sẽ đặt chú là đệ tử Thích Thông Thông Lai này Thông Lại ha. À, rồi chú Lý Đạo, nguyên nhân nào chú đến chùa lần đầu tiên?
Thì hồi xưa thì cũng theo ba má tới chùa thôi.
Yeah.
Thì cũng không tin gì hết cả, nhưng mà thấy trên chùa có chuối thì cứ mô phạt chuối chí.
Vậy thôi hả? Thì chùa ăn chuối. Còn cái nguyên nhân nào mà chú chính vô trong cái chùa để nợ nần với chùa Tòng Nguyên này đi ngang cũng ăn bữa phải không? Thầy hôm nay mời ăn bữa tặng cho một cái đó dạ Lý Hương. Và bây giờ cũng bị nghĩa là cũng bị tù trong giặc ngoài. Cũng chia sẻ ngọt bùi. Thủy, nguyên nhân nào con đến chùa?
Con thấy từ nhỏ con là con đi ngang
qua
Công giáo.
Ờ, nhỏ theo Công giáo.
Dạ, chẳng qua là con đi chùa con nghe cái gì đó hát ra đát na đó mà con không có hiểu.
À, tới tỉnh chú Đại Bi á, hát ra đát na đá ra dạ da vậy đó hả? Thích mắt em, không hiểu.
Không, mà không hiểu thì cho nên là
chạy vô để nghe cho thuộc bài chú đó. Thành ra bây giờ này sao? Bây giờ là cũng là mình muốn phong trần được phong trần phải không?
Con chỉ nghe bài chú rồi con nói xong là lại hỏi thầy con đi Công giáo thì không có nghe. Thì con chỉ đi nghe lúc mấy lúc đầu thì đứng đền nhưng mà nghe biết rồi thôi, chứ thôi thầy thấy thì kêu đi vô. Vô là thôi bỏ, thì con ở trong nội thiên nhiên.
Nói chỗ cổ là đoàn thiếu nhi Công giáo mà nghe tụng chú Đại Bi thắc mắc quá đi tìm hiểu ra cái gì đó mà cũng mò vô. Yeah. À, nếu không ấy bây giờ này rồi tính Mỹ sao?
Con thế này, hồi đó cũng đi xem mẹ đi chùa.
Dạ. Yeah.
Vô đi chơi hết. Yeah. Bữa đó con coi, thả cho mượn cái kinh Duy Ma Thật
á. Oh yeah.
Con ngồi con coi coi sao mấy con người đó, mà bạn này trẻ cũng như con lúc đó được 50 rồi, bạn này mới là mấy
không? Dạ. Yeah.
Thế sau chào, cho chị về chị coi á. Về cho con coi xong cái nửa cuốn đầu cũng thú vị quá.
Thú vị. Dạ. Coi Kinh Di Ma Cật lần đầu tiên mà thú vị là có căn cơ đại thừa đó.
Dạ, luận Kinh Di Ma Cật.
Dạ.
biết mà nhiều nửa cuốn sao không hiểu chưa?
Dạ. Yeah. Nửa cuốn đều thì hay quá mà nửa cuốn sao không hiểu gì hết.
Có nhiều cái từ như bắt tư nghì.
Dạ, thầy nghĩ cô chắc là từ Atula xuống. Nửa bắt trên đó là cao lương mỹ vị, nửa bắt dưới thì coi như là đồ đồ bất tịnh. Thành ra.
Con quyết định con đi vô chùa, con chỗ nào con cũng vô, con đi bắt cho anh trai.
Dạ. Yeah.
Con đi hỏi cho ra tại sao con đọc. Con hiểu mà cuối con không hiểu. Thì ông sư ngọ ở Bến Tre thì con hỏi mà khó hỏi ông á, ông giảng xong thì cứ là mama chạy là ông làm mama ông đi về nhà ông rồi.
Dạ.
Con lại kịp nói chứ là tại sao cái tướng bầu con đọc không nữa cũng không hiểu, không những sao con hiểu thì ông không có nhìn con cũng chẳng nói cho ông ấy thì cứ đọc đi là từ từ cũng hiểu biết không.
Tại cô hồi đó cũng là thuộc loại đẹp gái, rồi nếu mà ổng nhìn cô ổng giảng rồi bây giờ là coi ổng đồ còn tu nữa. Thành ra là ổng phải tránh ông chạy là phải rồi. Tại cô lúc đó là ma đang trẻ chứ phải ma đang già đâu.
Lúc đó con te cô nó này.
Ổng ở trong cốc mà cô chạy vô thì ổng phải ổng dám nhìn cô, ổng nhìn nhớ bắt chân phải không?
Đó giờ con cứ đi xe biết con cảm.
Dạ rất thú vị
ha. Cách nào con cũng hiểu nhưng mà có điều đại là quên.
Đọc là quên. Đó quý vị thấy không? Là chú Đương, lần nào lần sau chú đến với Phật pháp về đến với chùa.
Câu chuyện của con thì hơi dài chút xíu.
Dạ.
Thứ nhất á là lúc ra đời còn trẻ thơ đó.
Dạ.
Bà má có nói lại là cái xuất xứ của con nó cũng có hơi huyền diệu chút.
Dạ.
Tức là người chị ba đó.
Dạ.
Chị chết thì lúc đó con chưa ra đời cháu biết.
Dạ.
Chị ba có hứa với bà già, thương bà già thì con sẽ đền bù cho má một đứa con trai khóc.
Ồ vậy hả.
Sau này nó sẽ được ăn trên ngồi trước và nhà cửa đồ rất là sang trọng, giàu có này kia, là quan là quyền.
Dạ, ngon. Dạ.
Cái như vậy.
Tức là bà chị nói khi chú chưa ra đời.
Dạ, chưa.
Dạ.
Thì sau thời gian đó bà già mới gặp ông già và sinh ra con.
Dạ.
Đó, do đó thì ngay tuổi thơ thì tụi con đã có cái tự hào đó.
Dạ.
Cái background của mình cũng cái gì là từ cái cõi nào tốt lành lắm.
Dạ.
Xứng đáng lắm để ra đây đền bù cho bà già.
Dạ.
Cái chuyện đã hiếu cho người chị đó. Ở mình đó là cái bánh cao.
Yeah.
Rồi tiếp theo á, thì hoàn cảnh gia đình á, thì bà và má con á, là đồng Phật đi chùa có pháp danh. Rồi bà là Ngọc ảnh Ngọc.
Yeah.
Ngọc ảnh đó là bà già. Rồi trong suốt 13 năm lính và 10 năm tù á, thì có những điều hoàng nó nguyền diệu nó xảy ra cuộc đời của con.
Yeah.
Ví dụ như là những lúc đau khổ thì có người cho ăn, lúc đau người cho thuốc uống.
Yeah.
Và có những cái trận mà những cái điều mà con nó thấy những cái mình thấy trước giáo hoàng thứ sáu đó.
Yeah.
Mà không thể giải thích được.
Yeah.
Từ đó là con là tin vào Phật pháp, mình thấy là mình có cái duyên với đạo Phật.
Yeah.
Từ đó là nếu có hoàn cảnh thuận tiện thì qua đây nha. Lúc mà chưa đến chùa thì cha con cũng đã từng đến các chùa khác ở đây.
Yeah.
Cứ tết những lễ lớn thì không đến để mà làm Phật, thì đó là những cái hoàn cảnh mà con rất yêu thích là Phật và nghĩ là mình có duyên cho Phật. Còn cái nghiệp chướng là có lẽ có thể đời trước mình làm nhiều tội lỗi cho nên ngày hôm nay đau khổ, cho nên mổ xẻ và thương tật rất là nhiều và đau khổ nhiều trong kiếp này. Và trong kiếp này mình cũng gây nhiều nghiệp chướng thì không biết kiếp sau sẽ đi tới đâu nữa mà nói. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đến như làm quen với chùa hay làm quen với Phật pháp thì có lợi, thì đó là cái điều ích lợi của đời con.
Còn Minh Chánh. Chú sao chú đến với chùa như thế nào lần đầu tiên? Dạ. Yeah.
Hồi nhỏ đọc chuyện Tề Thiên Đề Thánh thấy phải mười hai phép thành thông mà thua Phật.
Vậy là thấy Tề Thiên giỏi mà còn Phật giỏi hơn.
có một cái thích thú về chùa.
Vậy sau này đó thầy hy vọng nếu mà chú mà trả nợ với vị trí xong thầy sẽ đặt cho chú pháp hiệu lên. Nói quan hệ con sám hối, con nói nhưng mà danh hiệu của Đức Phật trong kinh mình đâu có dám được. Quý vị thấy không? Như vậy đó, thầy nghĩ là hồi đó thầy có nói cách đây 3 năm lúc thầy xuống chùa Vạn Hạnh, thầy nói xuất xứ thầy đến chùa lần đầu tiên cũng chả có cái gì mà vinh dự lắm, thấy không? Thì quý vị biết rồi, ba thầy đó là nhà sư ra đời, mẹ thầy là sư cô. Thì trong cuốn băng Vì Sao Tôi Là Tu Sĩ thì có những vị chưa biết thì khi nào muốn thì lấy coi, bữa nào thầy sang ra. Thì thầy nói sơ cái đoạn khi mà cha thầy chùa, mẹ đi cô thì ra đời làm gì quý vị? Có ra đời tu có bốc đất mà ăn, tại vì làm cái gì cũng bị giữ giới hết hả. Bây giờ ông cha thì giữ 250 giới xã giới rồi hả, mình đi làm ăn á, thầy Kiến Châu nói lúc đó ông đi buôn bán thì phải nói thật, nó phải làm sao lại được. Bây giờ nếu mà nói sai làm địa ốc cái nhà đó, đó mà mình nói láo á, cái nhà nó dưới nó sắc bột, mình phải nói là cái nhà này tốt lắm, mình sơn phết, mình nói thiệt tao mới mua. Mà mình nói ở trong này thế vậy cái mối này ở trong dưới là chuột chết rồi, có ma có quỷ đủ thứ ai mua hả. Thành ra đó, mẹ đi cô cha thầy chùa đẻ ra một bầy con năm đứa đều khổ, thời nhỏ của thầy khổ lắm. Như lúc nào hả
thầy á, cha thầy là thầy rồi mẹ hình như cô sao đẻ năm đứa con hay vậy con.
Thì bây giờ cái chuyện đó con phải lấy cái cuốn là vì sao tôi là tu sĩ. Thì thầy nói là con phải lấy cúng văn vì sao tôi là tu sĩ để chúng hình lục còn thầy đưa cho, thấy không? Chứ bây giờ đó, coi như là lý lịch trích ngang.
Dạ, ở trong chùa, là trong chùa nhưng mà má của thầy đẹp quá đi. Đó. Rồi không phải, rồi có nhiều giai đoạn lắm.
Dài lắm, nó một cuộn băng dài tiếng rưỡi lên. Má của thầy là giả trai đi tu làm tăng mà vô chùa, thành ra ba thầy không biết, rồi bà thì yêu thầm. Nhưng mà chuyện đó thầy con phải nói với giờ cuốn băng này là đang giảng về lục tổ huệ năng chứ đâu phải là lục tổ thông lai đâu. Thành ra để thầy lấy cho cuốn băng vì sao tôi là tu sĩ, thấy không? Bây giờ nó mới đủ. Thành ra rất là khổ, thầy nhớ đó. Đến nỗi mà cái bao bố đó, quý vị biết cái thời đó là cái thời cái bao bố đậu xanh đó, mà thầy phải đắp bằng cái bao bố, thầy nhớ vậy đó. Mà đắp bao bố thì nó sinh đã gì, riệp chứ rặn. Trong thầy ngủ với chùa bạn đêm, thầy nhớ hồi nhỏ cậu vua chứ thời lớp 6-7 tuổi thì thầy thấy thèm những ngày thầy mừng á, là những ngày cái chùa nào mà ngày rằm tháng 7 người ta cúng làm những cái cổ mà cô hồn quý vị biết là thùng thùng á, ở Việt Nam mà làm những cái bánh gì đủ loại, làm những cái cổ gì hiểu không, trên đó đủ loại họ cúng để mà tống khứ cho như là trai đàn chẳng té. Thì cái ngày đó thầy được no, thì bữa đó cũng ngày rằm tháng 7, thì năm đó thầy được 7 tuổi rồi. Thì lúc đó là thầy mới đi ra, thầy nhớ thầy ốm yếu đi chịu không, và đứng với một số chủ chăn bò đứng ngay cái bến đò ngựa ở Quá An á. Thì khi đó bên kia mấy bà mới đi đò và hành hương tí đông lắm, đi chuyến đò mà xưa đò chèo, thì mấy bà xách như là bánh ít bánh đủ loại, như là để mà cấm vô rồi xuôi nước chè này chè kia, họ nấu cái gì biết rồi, họ làm bánh mà đẹp lắm. Họ Việt Nam họ làm bánh, làm cổ, làm đồ nữa. Rồi thầy mới hỏi, ủa mấy bà đem bánh trái đi đâu nhiều quá? Thì bà nói bà đem vô chùa cúng rằm tháng 7 con cúng Phật. Tôi nói, ủa bà cúng Phật hả? Tôi nói, thầy hỏi như vậy đó. Thì bà nói, dạ bà đi cúng Phật con tránh được cho bà xuống đò. Thì thầy đứng chận ngay đò, thầy nói, nhà con cũng có Phật mà tại sao bà không cúng mà bà cúng vô Phật trong chùa? Thầy hỏi câu đó. Thì lúc đó 7 tuổi thầy hỏi câu đó, cái bà nói, nhà con có Phật nhưng mà con không phải là hòa thượng, con không biết tụng kinh. Cái thầy mới đứng thầy kéo cái, thầy nhớ thầy kéo cái gánh mà mấy bà đi xuống bước xuống đò này có cái gánh có cái thúng nữa, thầy mới kéo cái gánh bà lại. Tôi nói, tại sao mà Phật của nhà con đói mà Phật của hòa thượng no? Cứ hỏi vậy hoài. Cái bà nói, con đi theo bà vô đây thì hỏi hòa thượng với bà không có biết đâu. Mà thằng ngày nó mình chẳng bao giờ trễ giờ đó, thầy mới nắm cái giỏ bà đi theo đi tuốt vô chùa Long Thiền. Thì từ cái bến đò vô chùa Long Thiền khoảng chừng nửa cây số, thầy vô tới nơi thì người ta vô đảnh lễ hòa thượng, mà lúc đó đang có cái giới đàn mà xả hạ mấy trăm thầy luôn, đông lắm. Thì lúc đó, đó là thầy nhớ là bụng một lãi không, nghĩa là lúc đó mà bụng bự, tại vì ở nhà quê mà có kiểu bụng gì lãi, mà ở trần mặc cái quần cục nghe, mà đi chân không, mà quý vị mất nhà nghèo đói mà thầy thấy đồ ăn là thèm chảy nước miếng vậy đó, đứng mà cứ thèm, mà thầy trong lòng thầy là nghĩ sẽ giật 4-5 đứa nó giờ xuống nhà giật chạy. Nhưng mà nhớ cái cơ mà nhớ là ba má cứ dạy con mà vô chùa mà hái một cái gì tại con thì chùa đó là đọa địa ngục, cứ nói cái câu đó, con vô mà con hái bông hái kiển là đọa, thì nó thèm mà không dám. Tại cái nhớ ba má cái thầy chùa cái đầu độc mình từ nhỏ, hái cái gì của chùa là đọa địa ngục, thành ra không có dám mà thèm đứng đó chờ. Cả ví dụ biết họ cúng là 12 giờ mà họ phải 4 giờ chiều họ mới ra, họ thùng thùng phải không, thành đói. Mà bao nhiêu đứa trong nít mà thầy lúc đó là nó bầu thầy, nó giờ vô sinh đi, nó biểu thầy vô sinh. Vì thầy hồi đó đó, cái bí danh của thầy không phải là cái tên thầy là Chị Di mà tên là Trai. Tại vì sao? Tại vì ha, gia đình có đứa con trai duy nhất, thành ra gia đình kêu là Trai. Thì mấy nhỏ nói, thằng Trai, Trai ơi, Trai mày vô mày xin hòa thượng đi, mày xin ổng gạch đầu một cái đó là ổng sẽ cho mình ăn, mình không có mang tội. Thế thầy mới vô. thầy gặp hòa thượng, thì hòa thượng Huệ Thành lúc đó ổng đang là chuẩn bị đội mũ tỳ lư để chuẩn bị mà ổng làm xả cái giới đàn lớn đó. Cái thầy nói, thầy nắm cái y thầy kéo, nói vào hòa thượng, tại sao mà Phật có hòa thượng thì trái cây tùm lum, mà Phật cái nhà con thì đói không có gì ăn hết. Cái hòa thượng ông đang chuẩn bị đi, ông nhìn về, nhớ ông nhìn mà ông thấy mấy bà, cái ông hộ niệm là cái ông Yết Ma, mà cái người mà Tây Lai mà giả tu ở trong chùa đó, mới kéo thầy lại, nói con có ai mà giờ này, họ hồi xưa cái thời đó là không có microphone, họ mới nói là con có ai mà để ở trần ở chùa mà vô trong chánh điện. Thầy nhớ như vậy đó, thì kêu đi ra, thì lúc đó không ai nhìn ra ai, cái người ta nói, ồ nhìn ra rồi, thằng trai này con của cô Diệu Pháp à, với thầy Tâm Đạt, đó là nói hai cái tên của ba má thầy ra. Thì người ta cho người về báo cho ba thầy là thầy đang ở trong chùa xin ăn cái tổng á. Thì hòa thượng cũng biểu thầy đi ra mà thấy không chịu đi, tại vì mình đức pháp không đi, nằm dạ ngồi đi, hòa thượng không cho là con không đi. Cái ổng nói bây giờ sao, con muốn cái gì à, thôi bây giờ có cái đồ nào cúng vong đó, thì lúc đó vừa cúng vong xong đó, thì thôi lấy cho nó ăn đi. Thì thầy nhớ là siêu nước nè, thầy nhớ cái, tại vì trong đó cúng vong thì có siêu nước, có bánh tét, bánh tét, bây giờ con thích cái gì, biết thì con nói, mà lúc đó thầy thèm siêu nước, thầy nói con thích siêu nước. Thì hòa thượng chỉ cái bàn cúng vong á, nói dọn cho thầy một mâm ăn, thì lúc đó người ta chuẩn bị đánh trống Bát Nhã, thì giao cho thầy một cái mâm mà cúng vong á, thì thầy đang đói quá mà, thì thầy mới chạy lên, quý vị biết không, thì bốn năm đứa nhỏ nhào vô ăn, thì thầy là chủ, coi như là nó đại diện vô, thì thầy lại giao sao mà giờ lì người ta cho được cái mâm cúng vong á. Thì thầy lo, thầy hòa thượng Phật tử lo chạy lan xăng để làm lễ, như là đánh trống Bát Nhã để chuẩn bị rước pháp sư ra bắt tò. Thì thầy bắt đầu á, thầy mới cái xương nước mình đói mà, quý vị biết xương nước mà cái loại chè ý đó, thầy mất cô ở ở gần hơi, cái nó chạy vô, nó tưởng trắng, nó nghẹt ở đây nè, nó nghẹt vô cái thuốc mỏi mà quý vị biết. Thì khi đó đó mình giải đặt đặt đó, thì mấy cái bà nhà biết bà sợ, bà nói chết rồi, con của Hai Son chứ Tâm Đạt nó chết rồi để đền nhân mạng. Thì mấy bà nhà biết mới lấy đũa bếp á đè và thọt, mà càng móc vô thì nó càng sạch, quý vị biết không. Mấy bà đè vô thì thầy nhớ lúc đó là thầy tỉnh trắng, thầy không biết sao, nhưng mà thầy nhớ cái cảm giác lúc đó là thầy thấy là coi như là thở không được, mà mấy bà cứ lấy đũa bếp mà thọt vô mà móc. Thì lúc đó chuyện lùng 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 chạy lên, thầy chắc là sắp tắt thở. Thì ba thầy lại, má thầy lại, thì vừa lại tới đó thì có cái người ở dưới bờ sông, họ rành lắm, họ mới xách cái chân thầy mà kiểu xách nước á, họ xách cái chân lên, họ chạy tưng 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 tưng, thì cái xương nước ở trong bụng thầy nó tuôn ra hết, nghĩa là nó rớt ra hết rồi. Thì thầy được cứu sống. Thì nguyên một cái giới đàn người ta là lõn sà ngầu hết trội, nghĩa là giới đàn người ta là y bác mới thấy như vậy, là cái nhiều giờ mình đang làm lễ mà có đứa nào nó bị xương nước vô tưởng trắng là lo mà chạy hết, nghĩa là mấy trăm tăng ni mới xách thầy lên chánh điện mà xốc ra, xốc ra thì lòi ra toàn xương nước viên viên. Mà thầy kê một câu mà thầy ực á, đói quá đó, ực vậy thầy nó nghẹt vô phổi, tức là tay gì nó vô cái thực quản mà nó chạy vô khí quản là chết đó quý vị đó. Mà nó lên nhão mà cái đút nó móc đâu được, mấy bả cứ móc vậy đó. Thì khi đó cái hòa thượng mới kêu ba thầy vô, mà ba thầy ngày xưa là ổng là cũng là đại đức ra đời. Má thầy nói trời ơi à, hai vị này nửa đời chu mỏ rồi mà không có để cháu, còn chút là để cho cháu nó vô đây nó làm gì, còn chút hòa thượng đẻ không kịp mà đền nhân mạng, phải không. Và cái tôi nhớ cũng vỡ trách gia đình, cũng tránh nói là trời đã làm động chúng này kia, làm trễ nãy hết á. Cái thầy về chiều đó thầy tỉnh lại rồi, tức quá tiếc quá, mình ăn mà chưa được, mới vô tới đây mà bị sốc hết rồi. Nhớ lại 4 giờ chiều sẽ có cái cuộc tùng thùng, phải không. Chạy vô lần thứ hai, nghĩa là vừa móc như là cổ còn rát còn đau vậy đó, mà nghĩa là lén lén là chui leo cái hàng rào chui ra, bà ông già phá cửa lại chui ra, chui vô ngõ chùa, chưa vô lắc vào vô tới nơi gặp hòa thượng nữa. Cho hòa thượng thấy mặt thầy nó thật, kêu nó lên đây. Hòa thượng không dám để xuống nhà bếp, kêu cái thằng trai lên đây hỏi giờ con muốn cái gì. Nói dạ con bây giờ sáng con ăn siêu nước mà giờ móc ra hết rồi, con chỉ cần xin lại cái siêu nước đó thôi. Hòa thượng nói thôi ăn không được, không cho nó ăn siêu nước. Hòa thượng nói giờ cho chuối nè, cho chè nè, cho cái gì đó muốn ăn gì ăn, chứ đừng ăn siêu nước nữa, con ăn là còn. Hòa thượng kẹt lắm mà sáng này làm loạn chúng hết. Cái lúc đó hòa thượng mới cho thầy ăn uống này kia, thầy chọn gì đó muốn bưng gì bưng. Thì hòa thượng cho thầy nhớ là bưng chuối nè, xôi nè, chè nè. Thầy mới ra ngay sau chùa lấy cái mò cao, giữ cái mò cao không, lấy cái mò cao thì chỗ nơi mà cũng khôn lắm, bưng sao bưng được hết. Thì thầy nghĩ cái mò cao nó có cái tàu kéo, thầy mới xách nguyên cái mò cao vô. Hòa thượng nó khả năng con á, hỏi bây giờ hòa thượng cho con sao, con lấy được cái gì được thì lấy. Đứng suy nghĩ hoài, hồi xưa đâu có cái túi ni lông như mà bây giờ mà xách, thấy không? Mà mình xách thì không nổi, 7 tuổi thầy mới đi ra phía sau mới thấy cái màu cao, mới nắm lắc lắc giật được xuống cái màu cao nó dài. Quý vị có màu cao không? Bắt đầu mới nói đây là hòa thượng cho vô màu cao thì ổng chắc chuối nè, bánh tét nè, đủ loại bông nho rồi trái cây, không có bông nho không có, xin lỗi. Tôi nhớ là bòn bon nè, rồi những cái trái như là mận cái ổi gì là coi như chất đầy một cái màu cao đó, và kéo tức cái tà kéo. Kéo về tới nhà và coi như không dám vô nhà, sợ ba, bắt đầu ra ngồi ăn, nghĩa là ăn một bữa no nê. Ăn xong cái tới khuya nó mất cập tích. Ăn xong rồi đó biết tôi đi không nổi và thở, cứ thở lên và thở ha thở ra thì nằm cái mỏ cao đó luôn mà trợn trắng. Thì dân ngồi ngay bến đò ăn mà, từ đi ra bến đò ngồi ăn thì người ta mới kêu ba má lại, nói thằng trai nó ăn nó trúng thực cái gì đó, mà thấy tôi thấy nó còn một cái mỏ cao mà nó ăn luôn nửa mỏ cao rồi mà thấy nó nằm nó trợn trắng đó. Cái ông thân bà thân thầy cũng khổ lắm, chạy xuống cũng móc cổ cho thầy ổi ra. Thầy thấy thật tham ăn như vậy đó. Rồi sau đó hòa thượng mới chiều thăm lễ, là hòa thượng với mấy vị tăng trong chùa mới lại thăm. Thăm nó sao cháu hồi chiều nó sao tôi cũng, hòa thượng nghe tại vì cho một ngon cao đồ thì mới xảy ra còn sớm chết lần thứ hai. Thì coi như hòa thượng mới lại thăm, hòa thượng mới lại nói thôi à, hòa thượng nói con bớt không mà lấy, hồi xưa là không có cái kiểu mà thầy nhớ lúc đó là mới sức dầu phù là cạo gió đồ đánh đủ thứ cho thầy tỉnh lại, móc cho ổi hết. Thành ra thầy thì tiếc, nghĩa là tiếc mình ăn bao nhiêu thì ói ra hết không để trong bụng, tiếc dễ sợ lắm, nghĩa là muốn chết rồi mà vẫn còn tiếc. Thì khi đó thầy mới nhớ hòa thượng, là thăm hòa thượng mới ngồi vỗ đầu, sao con, tại sao mà ngày nay con sáng chết hai lần mà vì cái ăn uống. Thì lúc đó ông hòa thượng mới đi xuống bếp coi dở cái gạch măng rê đó, thấy trong nhà đó biết ăn cái gì không. Thầy nhớ là ổng điếm là đọt 20 chai muối xả, tức là gia đình thầy với ăn muối xả với cơm không, mà cơm á không được cái cơm mà cơm trắng, mà cơm mà quý vị biết cơm mà gạo lứt á. Mà sai hồi xưa thầy nhớ mẹ thầy một lần mà đi ra mót lúa ngoài ruộng á, là mót nó về rồi đó, rồi mới đập, dạ là bắt đầu nó có cái cối, mà cối sai quý vị, cối sai bằng đất mà nó đóng đóng sai ra, rồi bắt đầu á là mẹ thầy mới lấy cái bó lúa về mới đạp chân đạp rồi rủ ra, rồi bắt đầu mới giả ra rồi nấu, thành nấu gạo lứt không. Thành hồi đó cái thèm thầy thấy ăn được một chén cơm trắng ở chùa là một cái là hạnh phúc của thầy, nghĩa là ăn muối xả quanh năm luôn đó, cứ làm muối xả cho ăn chay mà ăn được, thành người nào cũng đâu có máu. Hồi xưa thầy cái thời đó mà thầy đứt tay á, thầy đứt tay rồi máu không chảy luôn, nghĩa là thiếu thốn, cái tuổi là cái tuổi mà đang ăn mà khổ như vậy. Thì hòa thượng mới nói bây giờ con muốn cái gì, cái thầy nói con muốn làm sao mà nghĩa là hòa thượng, nghĩa là Phật của hòa thượng á, mà con thấy bàn nào chùa Lống Thiền thờ rất nhiều Phật, mà bà làm sao mà Phật của hòa thượng á là phải có ăn, là Phật con cũng phải có ăn, thì con mới chịu. Con mấy con cứ vô chùa hoài à. Ông nói giờ con đừng có lại chùa, muốn làm gì hòa thượng cho thì hòa thượng nói thôi được rồi, mỗi chiều giờ công phu mà con vô con tụng bài kinh, con thuộc một bài kinh á, con trả bài cho hòa thượng một bài kinh á, thì hòa thượng cho con chọn một món thôi, chứ không lấy một mo cao nha, một món một. Rồi đem về mà cái ngày nào cứ tụng một bài kinh thuộc là hòa thượng cho một mo cao, à xin lỗi một món. Cái chiều đó đúng canh cho biết không, công phu vừa xong đó là chùa thường thường là 4 giờ sáng vừa công phu là bên này là thầy đã hỏi má thầy rồi dạy kinh, thầy nói má trong chùa cái gì thì bà cụ mới dạy thầy, dạy từng bài chú đại bi và bài chú nghĩa là chú ngắn, chú dẫn sanh, rồi chú thích Phật diệt tội. Nhưng mà vì cái tấm tham ăn á, thành ra mình không có biết chữ lúc mới chưa đi học, mà bà cụ chỉ đọc lại là gắn nhớ. Thầy nhớ đầu tiên thầy vô thầy trả cái chú dẫn sanh, bà má thầy chỉ dạy đâu có khoảng chừng 5 lần là thầy đã thuộc rồi. Tại cái tấm tham ăn mình tập trung hết vô đó, thầy vừa cỡ vừa mở vừa công phu sáng xong là trả vô liền, bây giờ cho gặp bà thượng. Bà thượng hỏi con trai kiếm bà thượng có chuyện gì sớm như vậy, nói dạ con thuộc bài kinh rồi. Hỏi thuộc cái gì, thuộc chú dẫn sanh lên mà đừng đợi lên đi, thắp nhang lại thầy trả xong bài kinh lòng thượng nói rồi đó, lấy nhảy chuối đem về. Và cứ mỗi ngày vậy cái thầy cứ trả bài và cứ lấy đồ ăn, thành ra cứ hết kinh này tới kinh khác mà bà thượng cứ bắt thầy, thành ra trong vòng chứ có một năm là thầy thuộc hết 2 đường công phiêu và những cái kinh trong chùa thầy thuộc hồi nhỏ đó. Thì nó tới 5-8 tuổi là thầy vào chùa, thầy cái động cơ thầy vào chùa cũng chả phải hiểu đạo gì hết. Khi mẹ thầy mất rồi đó thì lúc đó là mẹ thầy là làm gì, Việt Minh á, nuôi mấy cán bộ Việt Minh, rồi khi nó ra nó đầu thú với tay đó cái nó đổi cái bao bố về, hiểu không? Hồi mình nuôi nó bây giờ nó về, nó về cái nó chỉ cái gì biết, là nói nó chụp cái bao bố, nó chỉ cái bà này là đang hồi xưa là nuôi tôi, thì bắt viên nó bắt nó đánh bà già chết. Mà lúc đó ông già ông hên là ông đang vô chùa ông tụng kinh trong chùa, thành ra ông thống ông khóc ông chạy. thành ra khi đó má chết xong rồi thì quý vị biết cái thời đó mà nếu mà cái người mình dính líu thì dịch binh mà tay nó vô rồi không ai dám đến nhà mình nữa hết, đúng không? Do đó là ông già mới đem cúng hết tài sản cho chùa và gửi mấy chị em thầy vô đó để tu, và ông già phải đi lánh nạn. Quý vị hiểu như vậy là đi tu lại. Nói thành cuộc đời mấy cô muốn nghe là coi là cái động mà vì sao tôi là tu sĩ thầy đi tu. Đến chùa lần đầu tiên chỉ vì tham ăn thôi chứ không có hiểu đạo lý gì hết. Nhưng mà thật ra nó cũng là cái chủng tử của mình đời trước. Thành ra thầy chỉ là tham ăn và đến chùa. Rồi thầy nói là nãy giờ những cái nguyên nhân của quý vị cũng giống như nguyên nhân của thầy thôi. Thầy xin hỏi quý vị lần đầu tiên do nguyên nhân nào đưa đẩy khiến quý vị vào chùa để lại Phật, gặp thầy trụ trì thì giống như thầy đã kể. Thứ nhất, do nguyên nhân có cha mẹ thân nhân qua đời cần cầu siêu, làm chay phát tang, phải không quý vị? Đa số thì dự trung cũng nằm có ông cụ mất, dự trung thấy cha mình hiền lành nhà giáo mà tại sao lại chết oan ức như vậy, phải không? Thì dự trung đến chùa. Nguyên nhân thứ hai là có cha mẹ thân nhân lâm trọng bệnh hoặc tù tội lâu lý cần cầu an cúng sao giải hạn, có không? Có. Nguyên nhân thứ ba, do nguyên nhân đầu năm đến chùa lại Phật gặp thầy để xem quẻ đầu năm, sinh sâm đầu năm, xem tình duyên gia đạo, xem công ăn việc làm có mồi phát đạt hơn năm cũ hay không, có không? Đa số mà Phật tử đến chùa là hái lộc đầu năm, sinh sâm đầu năm, có hết. Đó là những cái mà nguyên nhân đưa mình đến chùa. Nguyên nhân thứ tư, do những nguyên nhân tình nhân của mình là đạo Phật, bạn trai của mình đạo Phật, bạn gái của mình đạo Phật, nên quý vị đi chùa cùng cái người bạn gái, bạn trai cho vui chứ không có tâm cầu giải thoát, đúng không quý vị? Đa số quý vị là tuổi trẻ như vậy. Nguyên nhân thứ năm, do quý vị thấy chùa là nơi tập trung nhiều người Việt đủ thành phần vào ngày Chủ nhật, nhất là đại sứ Hoa Kỳ, cho nên quý vị muốn đi chùa để xã giao, để làm quen, đặng làm ăn, giới thiệu business của mình. Thí dụ như vô chùa trước để thăm thầy trụ trì làm quen đã, sau đó rủ rê mấy cái bà chưa hụi, thấy không? Cái đó có không? Có, ở Cali rất là nhiều. Thứ hai, mua bán địa ốc nhà cửa phát business ha, có không? Có không? Thì có không? Chưa hay là tốt quá, địa tử thì tốt quá. Thứ ba là mua bán insurance, thấy không? Thấy mấy bà cụ ở địa tử của thầy toàn là gần đất xa trời, thấy như bán life insurance. Thứ tư là mua bán đất, bán đất mà đất ngộ phần đó, có không? Có những người bán đất họ cũng chạy vô họ kiếm chùa, có không chú? Chứ đó, chôn cất người qua đời. Rồi thứ tiếp nữa là mua bán, trao đổi hột sòn vàng dòng, có hết đó chú Đường, có đó. Rồi tiếp nữa là mua bán xe cổ vân vân. Rồi tiếp nữa là có những thành phần giới thiệu đi tour, đi hành hương. Họ đi hành hương, tổ chức đi Ấn Độ, tổ chức Tết đi hành hương chùa này chùa kia. Họ thuê một chiếc xe, rồi họ tính toán ghé bao nhiêu cái chùa, rồi cái họ tính 25-30 đô gì đó, rồi họ sau khi từ chi phí họ kiếm được vài ngàn. Rồi đi hành hương Ấn Độ kiếm vài chục ngàn đó cô à, không có nhỏ đâu. Đó, một cái chuyến đi hành hương Ấn Độ kiếm vài chục ngàn. Hoặc đi du lịch Ấn Độ, môi giới hôn nhân, có nhiều chỗ họ vô đây để kiếm được môi giới hôn nhân, giới thiệu nam nữ thanh niên có quốc tịch Mỹ còn độc thân về Việt Nam lấy vợ lấy chồng, để họ kiếm cái tiền gì? Tiền cò. Ừ. Nhưng mà giờ kiếm tiền cò giờ trở thành kiếm tiền bóp đó nha. Thứ sáu, do nguyên nhân quý vị nghi ngờ người bạn đời có mèo, có bồ nhí, cho nên đến chùa trước là đại Phật, sau là nhờ thầy trụ trì gieo quẻ xem xăm có người bạn đời có thai lòng đổi dạ, trong tim có cái hình bóng nào hay không, có không? Mấy cô thì hồi xưa thầy ở chùa cứ vô hoài, thầy ở thầy coi con xã còn có cái con mẹ nào không mà chúng mẹ nó đi làm về trễ quá, thầy giùm ơn coi có cái bàn tay con coi nè, con chả có ở đời chứ con không, con hiền như vậy mà chả không đi, nghĩa là đi đâu đi hoài không về. Vừa nói vừa nghiến răng. Thứ bảy, do nguyên nhân quý vị có thân nhân bị ma quỷ nhập xác hốc hồn đến chùa trước lại Phật, sao nhờ thầy trụ trì dùng thần chú thủ linh nghiêm trừ tà yêu quỷ cho con nè, phải không? Hồi trước đến bị ma quỷ phá bây giờ hết chưa con? Hết rồi, thì bây giờ nghe kinh. Trước là dùng cái phương tiện dụ con đến chùa, mà bữa nay mới là chính là cái bài pháp, hiểu không? Đó, nếu không có cái chuyện đó con đâu có đến chùa chị, phải không? Thấy chưa? Thầy đến trước để trừ tà yếm quỷ, nhưng mà sau này phải coi là mình phải tìm ra mình chính mình là cái gì, mình có chân tâm vọng tâm đến chùa là phải nghe những bài pháp này, phải không? Thầy nói những nguyên con nằm trong nguyên nhân đó. Thứ tám, do nguyên nhân cơ sở thương mại của quý vị lúc này làm ăn ế ẩm, không cúng đủ tiền như lúc trước, cho nên quý vị đến chùa trước là lại Phật cầu xin ban phước, sao là nhờ thầy trụ trì lại điểm xem phong thủy có bị sai trái điều gì không, và cần phải sửa lại cho đúng hướng, để tiền vào thì như nước sông Hằng, tiền ra thì như giọt cà phê. Phải không? Tại vì đạo Phật trên ông giàu quá. Thứ chín, do nguyên nhân quý vị có thân nhân bị trúng tà thuật, bị bùa ngải, chồng về Việt Nam bị mấy cái cô bia ôm bỏ bùa bỏ ngải hốt hồn, thành qua đây rút tiền hoài, rút tiền sư binh ra gửi về hết, thành nó nhờ thầy gỡ dùng bùa ngải cho chồng con đó. Nguyên nhân thứ 10, do quý vị thấy phong trào cất chùa tại Mỹ và tại Việt Nam có thể đầu tư vào để kiếm tiền lời mà khỏi phải đóng thuế cho chính phủ mà lại được trừ thuế, cho nên quý vị đến chùa để tìm hiểu hợp tác cùng một số Phật tử để cùng nhau cất chùa đầu tư kiếm lợi, có không quý vị?
Không có
hả? Và cuối cùng quý vị tìm được một cái ông thầy nhẹ dạ, và quý vị nghĩa là cái ông thầy đó nhẹ dạ và quý vị, quý vị nghĩa là coi như vụ ổng vào phòng và bây giờ nên ổng lỡ sốc lỡ cười mới chạy về núi. Như vậy là đa số Phật tử chúng ta đến chùa là cầu tài, cầu lộc, cầu danh, cầu lợi, cầu may mắn, cầu ăn, cầu siêu, vân vân. Còn ngài Lục Tổ Huệ Năng lần đầu tiên đến chùa ra mắt ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là cầu cho ngài được minh tâm, kiến tánh. Minh là sáng, sáng suốt cái tâm của mình, thấy được cái tánh Phật của mình để cầu được thành Phật. Tại lâu nay mình chỉ thấy được cái gì? Bây giờ thầy hỏi cho quý vị á, ở trong nhà quý vị mà quý vị chỉ thấy toàn là rác là rôm không à? Nãy mình thấy nè, tánh giận hờn nè, tánh sân si nè, tánh ích kỷ nè, tánh độc tài nè, tánh ganh tị nè, tánh ưa ghen nè, rồi tánh ưa nghĩa là coi như vũ phu. Thì quý vị thấy mình thấy được những cái tánh ma nhiều hơn là tánh Phật phải không? Thì mình phải tìm cho mình có cái tánh Phật, mình mới sống được tánh Phật. Muốn thành Phật là phải sống với tánh Phật. Mà cái Phật tánh đó, nó không phải là không có, nhưng mà do cái gì? Do cái chúng sanh tánh mình nhiều quá. Quý vị nghĩ nữa coi, do cái chúng sanh tánh mình nhiều quá, thành ra mình mới che mất cái Phật tánh, hiểu không? Thành ra đến tu là rửa sửa cho nó hết những cái ma tánh, thì cái Phật tánh nó lòi ra. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, quý vị có một cái cô gái đó, dù cổ có đẹp cách mấy đi ha, nhưng mà rồi sanh ra ở một cái xứ nhà quê, cho bữa củi gánh nước, cho phèn, nghĩa là xứ phèn thôi. Nhưng khỉ ngày xưa đó, nó ở cái xứ Cà Mau, nghĩa là chân thì dính phèn, rồi nghĩa là coi như là đi cầu là xách cái cuốc, phải không, dưới cái ta lội. Thì lúc đó nó có đẹp không? Lúc đó Hồng Viên nó thấy là Viên nó chạy 8 cây số luôn, phải không? Bây giờ qua đây rồi á, là xài mỹ phẩm, xài đồ ngọc trương, xài đồ messi conditioner, rồi xài đủ thứ, nghĩa là dưỡng da dưỡng tóc, rồi ăn uống nghĩa là đủ đầy đủ, thì nó đẹp gái ra thì Hồng Viên là giống như nó chạy ngược vô, phải không? Thành ra cái gì cũng vậy, quý vị có cái Phật tánh, nhưng mà Phật tánh nó phải trao dồi, đúng không? Quý vị thấy không? Mình á, có khi nào con giận chồng con mà con tự động là con giận phải có cái nguyên nhân, tức là do cái ổng phải làm nghịch ý con, ổng phải làm cái gì nó bất cái quan điểm của con mới nổi sân. Nhưng mà sau cái cơn giận rồi con tìm cái giận nó đi về đâu con tìm không ra. Hả? Chẳng hạn như tiền của con á, con kiếm chắc thì con coi statement con biết trả thôi, giờ trả xe, trả sổ đăng, nhưng mà cái giận chồng hay giận con rồi tiền không ra nó đi đâu? Tìm thử coi. Mà cái tìm không ra cái đó là gì? Cái đó là cái giả. Phải không? Mà có một cái mà con thấy từ bi hỷ xả, sau khi con thấy cái giận chồng rồi con vẫn thương chồng, vẫn tha thứ, cái đó là cái của mình, cái đó là Phật tánh, hiểu chưa? Thành ra hiểu được cái đó rồi thì mình đừng có đi mà sống với cái giả. Cũng như mình đi mua, cũng như là trước hàng mà đi lựa đồ cho đã rồi xách cái vỏ rác của Phước Viêu về. Đồ thiệt thì không lấy, mà lấy đồ giả thì phải. Hồi nãy quý vị cười trước hàng, có phải là mình cười mình hay không? Hả? Trước hàng vô lựa những cái đẹp nhất trong Phước Viêu phải không con?
Đó, con hôm nay con thích về Vũ Long Cơ, cái gì là kiếm tiền quốc gia của Vũ Long Cơ. Xong rồi con bỏ về cái gì là cầm cái thông kia,
yeah.
Nó thì con sợ cảm giác hại nó,
yeah.
Con có thông ba người đi bên kia, đi qua thì đêm kia con gái mà con cứ quên nhận Vũ Long. Mà lúc Vũ Long về thì không chịu sách cái bị đồ của con mà lại sách cái bịch rác
đó. Thì vị cười chúc hàng Diệu Long, nhưng mà có phải cuộc đời chúng ta từng đi xách rác không? Chúng ta chẳng những xách rác của mình mà còn xách rác của tà già chồng, xách rác của cô chị chồng, xách rác của cô em chồng. Vô chùa không lấy đồ ăn về mà còn xách rác tô gô về, phải như là Vĩnh Tiến này nè, xách đồ chai về ăn mới thoải mái không? Phải đối mặt, phải không? Có khi nào mà quý vị thấy ai vô đây mà xách rác của chùa về không? Rác của chùa chỉ có một người xách mà không giống đến tên. Nhưng mà người đó xách là do tình nguyện nè, ha. Còn mình thấy không, mình lại nhà người ta, ôi cái thằng này á, đi cái xe rất xịt dốn, nghĩa là xe này là làm đồng lại rồi xách rác cho người ta về, gậy cái nhà cái là đãi người ta cái gì á, bà vợ nó đang ghen tương, thì nó ghen tương tức là nó đang sổ rác ra cái chúng Phật, cái Phật tánh không có mà chúng sanh tánh, rồi nó trút cho mình một mớ rác của nó vô, nó về lại thiệu chồng nó, thôi anh phải coi chừng đó, ha. Chồng người ta mới đi Việt Nam về đó, cái là theo con mẹ kia bây giờ anh không được đi Việt Nam nữa, nắm tay véo chồng anh, nhắc chồng một cái nữa, có phải là xách rác về tặng cho chồng không? Hả? Nghĩa là mình còn si mê hơn là chút hàng nữa. Chút hàng chỉ xách được rác trên xe, còn mình xách rác của nhà người này tới nhà người kia. Ở đây nhiều Phật tử mà xách rác trên thầy Thông Lai lắm. Họ xách rác hết thầy Thông Lai đi nhẹ nhàng, không có đồ gì hết trội á. Thầy ra Phật tử lên đón thầy ngày hôm qua kêu nguyên cái xe rác không có, chỉ có cái xe đồ thôi à. Thành ra nó cũng nhẹ mà thỉ. Thành ra mình hiểu rồi, mình đừng bao giờ xách rác của ai hết, nghe không? Quý vị thấy không? Mình thấy được cái tinh thần của ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài rất là hay, đến chùa là chỉ cầu minh tâm kiến tánh. Thành từ bữa nay mình á bị người ta lừa gạt là do cái nhân quả bỏ, mà mình dành được ngôi chùa này trở lại để dành, không phải là dành cho thầy Thông Lai. Nếu dành ngôi chùa này để rồi lúc sức, người thì nấu ăn, người thì bữa củi, người thì nấu bún, người nấu xôi nấu chè, rồi tập trung lại tụng thời kinh rồi đó, rồi giống như cô vậy, cô Tính Mỹ nói tụng xong ra hoài chắc cục đá quên hết rồi, thành ra không có lợi đâu, không có lợi, không chấp đá cũng quên nữa. Làm sao có ngôi chùa này, bữa nay mình rác mình á bỏ càng nhiều, đến chùa đem rác bỏ vô chùa. Tại sao đến chùa là phiền não? Tại chùa là cái nơi nhận rác của Phật tử, ha. Nhưng mà mình biến rác làm gì? Lấy rác bỏ vô bóng phân, bóng hoa để trở thành những bông hồng, bông sen cúng Phật, cái gì hiểu không? Thành biến cái phiền não thành ra cái bồ đề. Vô chùa phải làm như vậy thì cái chùa này mới có phước. Còn nếu mà quý vị mà dành cái công lý cho Phật tử, lấy được ngôi chùa rồi mà quý vị không tu theo cái tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng, tu theo cái chánh pháp nhãn tạng của Đức Phật, thì quý vị là sao? Không cứu được quý vị đâu. Quý vị làm phước, hả? Tạo cho nhiều tiền, có dùng tiền để mà cứu được cái mạng khi vô nhà thương không? Có phước để gì? Cho quý vị chúng phước đó, trúng được 100 triệu, có 100 triệu Diêm Vương có nể mặt quý vị không? Không. Quý vị đậu được cái bằng Master PhD, đậu ở đại học Harvard, dùng cái bằng đó ra nói Diêm Vương cho sống thêm vài trăm năm được không? Không được. Vậy mà vô cầu cho tôi được đẹp, được giàu, được hạnh phúc, được chồng con như này, thì những cái đó Đức Phật đã bỏ từ 25 thế kỷ rồi, mà mình để tử Phật mà đi lộn những cái rác ngài đã bỏ, phải không? Xin rác không à, mình vô mình xin rác của Phật, xin Phật cho con có ngôi nhà, tức là xin rác của Đức Phật. Ngài đang bỏ cả một cái ngôi vua. Xin Phật cho con có một con vợ đẹp, Phật bỏ tam cung lục viện, hả? Xin Phật cho con có được một cái xe, Phật đã bỏ những cái xe voi, nghĩa là có những thất voi, có kẻ hầu người hạ. Xin Phật cho con có một bà vợ trung thành, thì Phật đã bỏ bà gì? Bà Gia Du Đà La.